KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 4 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và hôm nay với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Dung và Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trong nghĩa từ miền Nam California, xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị. 68 độ là nhiệt độ hiện nay tại thành phố Garden Grove, với một bầu trời rất là trong xanh và nắng vàng, chan hòa khắp nơi thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng từ 78 cho đến 80 độ, sáu về đêm là 51 độ. Thời tiết ngày mai được tiên đoán là nhiệt độ sẽ hạ xuống còn khoảng 67-68 độ là cao nhất. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung.
Dì Vương Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Hiện tại Dallas bên ngoài đang là 60 độ. Ngày hôm nay thì nắng nhẹ thôi và bầu trời thì có nhiều mây. Hôm nay cao nhất là lên 61 và thấp nhất chỉ vào 42, nhiệt độ lạnh rồi đó. Bước sang ngày thứ 3 và mãi cho đến ngày thứ 6 thì lại bắt đầu có mưa và đỉnh điểm mưa nhiều nhất là vào thứ 5 và thứ 6. Nhiệt độ cao nhất từ đây cho đến cuối tuần là cao nhất vào khoảng 71 và thấp nhất là 40. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Ở Houston thì cơn lạnh mùa đông đã qua và lại trở lại mùa thu. Ngày hôm nay thì nhiệt độ cao là 61, thấp là 48, không có mưa. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ tăng lên 70, cao 62, thấp. Đến thứ tư thì sẽ tăng lên nữa 74. Và đến thứ năm thì cơ hội mưa lại có thể lên tới 50%, là đúng trong ngày lễ tạ ơn. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, Tổng thống nước Pháp François Hollande sẽ gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama vào thứ Ba trong chuyến thăm đến nhiều quốc gia để mưu tìm hậu thuẫn cho chiến dịch chống chiến binh nhà nước Hồi giáo, cũng như tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến tại Syria. Tòa Bạch Ốc cho biết thêm là hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về sự hợp tác nhiều hơn nữa trong liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria trong hơn một năm qua. Máy bay chiến đấu của Pháp tham gia nỗ lực đó và các quan chức nói với hãng tin Reuters rằng việc gia tăng hành động không bao gồm việc triển khai bộ binh đến Syria. Ông François Hollande hôm thứ Hai nói rằng quân đội Pháp sẽ tăng cường các cuộc oanh kích ở Syria. Pháp đã bảo trợ một nghị quyết cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua vào tuần lễ trước. Theo đó, thúc giục các quốc gia có khả năng hãy cùng hợp tác để ngăn ngừa và trấn áp các hành động khủng bố do nhà nước Hồi giáo và các nhóm khác thực hiện và xóa bỏ các cứ địa mà bọn chúng đã thiết lập ở tại miền đông Syria cũng như khu vực phía bắc và phía tây của Iraq. Nghị quyết lên án các vụ tấn công của nhà nước Hồi giáo ở Pháp, ở Ai Cập, ở Tunisia và ở Liban, đồng thời nói rằng các phần tử hiếu chiến này là một mối đe dọa chưa từng có trên toàn cầu đối với an ninh và hòa bình quốc tế. Trước khi rời Pháp để tới Hoa Kỳ họp bàn với Tổng thống Barack Obama, thì thưa quý khán giả, ông Hollande hôm thứ Hai đã tiếp đón Thủ tướng Anh David Cameron. Lãnh đạo Anh Quốc cho biết ông định yêu cầu Quốc hội trong tuần này thông qua việc mở rộng sự tham gia của Anh trong liên minh do Mỹ lãnh đạo, gồm cả việc tham gia thực hiện các vụ không kích ở Syria. Ông David Cameron cũng kêu gọi các quốc gia châu Âu tăng cường việc chia sẻ thông tin tình báo. Ông Hollande sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày thứ Tư trước khi đến Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo cho biết về một cái bản báo cáo về hậu quả của biến đổi khí hậu. Theo bản báo cáo này thì báo cáo được đưa ra vào ngày hôm nay ngày 23 tháng 11. Theo đó thì thiên tai đã cướp đi mạng sống của 606.000 người chỉ trong vòng 20 năm. Và trung bình thì như vậy mỗi năm có vào khoảng 30.000 người chết. Và đa số những trường hợp tử vong chiếm 89% được ghi nhận tại các nước có thu nhập thấp. Và cũng tính từ năm 1995 thì tổng thiệt hại do thiên tai gây ra lên tới 1,9 tỷ Mỹ Kim. Hiện tượng lũ lụt chiếm tới 47% tổng số các trận thiên tai và tiếp theo là các trận dông bão. Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nước phải hứng chịu nhiều thiên tai nhất kể từ năm 1995 cho đến nay, bởi vì do cả hai có diện tích lãnh thổ rộng lớn. Thế nhưng Trung Quốc và Ấn Độ lại là những nước có số lượng người dân bị ảnh hưởng nặng nề và tiếp theo đó là Bangladesh, Philippines và Thái Lan. Còn tại châu Mỹ, đó là những quốc gia như là Brazil và châu Phi, đó là Kenya và Ethiopia. Các hiện tượng do biến đổi khí hậu sẽ còn tiếp tục xảy ra trong những thập kỷ tới. Và chính vì vậy mà bản báo cáo này nhấn mạnh rằng cần phải khẩn trương để đạt được một số thỏa thuận về chống biến đổi khí hậu được diễn ra tại hội nghị COP21 tại Paris trong thời gian sắp tới đây. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tại vùng biên giới giữa Hy Lạp và Spain, tức là Tây Ban Nha, thì những người di dân đến từ Maroc, Iran và Pakistan đã ngăn chặn những cuộc sự di chuyển của các đường xe lửa và họ đòi hỏi phải cho họ mở đường để đi sang bên các quốc gia ở Tây Phương, ở phía Tây của Âu Châu, chẳng hạn như là Thụy Điển cũng như là Đức hoặc là Anh và Pháp. Đây là những quốc gia đã cho phép những người di dân đến từ Syria. Tuy nhiên vào tuần trước, sau khi mà Slovenia đã ra lệnh là chỉ có những người di dân đến từ Syria mới được phép đi ngang qua biên giới mà thôi, bởi vì những người này họ coi như là tị nạn chính trị và tị nạn chiến tranh, trong khi đó tất cả những sắc dân đến từ các quốc gia khác thì được coi là tị nạn kinh tế và không có được phép đi ngang qua vùng bán đảo Balkan này. Và những người này ngày hôm nay thì họ đã mở những cuộc biểu tình với những sự phản đối dữ dội, cho rằng họ cũng là những người nạn nhân của các sự áp bức chính trị ở tại quê nhà của họ, những người Tehran hoặc là người từ Maroc và Pakistan. Họ cho rằng nếu mà bây giờ họ trở về các quốc gia nơi họ sinh sống thì chắc chắn là họ sẽ bị vào tù hoặc là nặng hơn là có thể bị những án tử hình. Và như thế ngoài những quốc gia đó còn có những quốc gia khác như là một số các vùng ở Bắc Phi cũng vậy, cũng lơi vào tình trạng này. Và ngoài Slovenia thì Croatia, Serbia và Macedonia cũng đưa ra những biện pháp tương tự. Và như thế tình hình về những người di dân ở đây càng ngày càng khó khăn thêm cho không những các quốc gia nhận họ cũng như là các quốc gia trên đường của họ đi ngang qua. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Qua sang với tin tức liên quan đến Israel thì thưa quý khán giả, cảnh sát Israel hôm thứ Hai đã bắn chết một thiếu nữ người Palestine và bắn bị thương một cô gái khác ở Jerusalem sau khi hai cô này đã dùng kéo để đâm một người đàn ông. Nạn nhân trong cuộc tấn công là một người đàn ông Palestine 70 tuổi mà hai cô gái tưởng nhầm là người Israel. Đây là vụ mới nhất trong làn sóng bạo lực kéo dài nhiều tháng qua. Hôm chủ nhật đã xảy ra một loạt các vụ tấn công ở vùng bờ Tây nằm dưới sự chiếm đóng của Israel. Quân đội Israel cho biết là một người Palestine đâm một thiếu nữ 21 tuổi nhiều nhát vào đầu và vào ngực trước khi bị binh sĩ gần đó bắn chết. Trong một vụ tấn công trước đó, quân đội nói một phụ nữ đã rút dao tại cổng một căn cứ quân sự và tiến tới các thường dân. Một người định cư ở bờ Tây nói rằng ông đã lái xe khỏi đường và đã đâm vào người phụ nữ. Một binh sĩ sau đó đã bắn chết bà này. 8 tuần gia tăng các vụ bạo lực trên đường phố là một thách thức đối với hệ thống an ninh của Israel và gây lo ngại cho Hoa Kỳ. Trong vòng 2 tháng qua, có 83 người Palestine đã tử vong. Một số bị giết trong khi thực hiện vụ tấn công và một số khác bỏ mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng Israel. Trong khi đó, thì 19 người Israel và một học sinh Mỹ bị giết trong các vụ đâm dao, bắn giết và đâm xe do người Palestine thực hiện. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo thì liên quan đến đất nước của Mỹ. Bản tin này cho biết là thủ đô của Mỹ lại tiếp tục bị tê liệt trước mối đe dọa khủng bố. Trong đêm ngày 22 tháng 11 là ngày hôm qua đó, thì cảnh sát ở Mỹ đã mở một cái chiến dịch truy nã quân khủng bố tại hơn 22 địa điểm khác nhau trên toàn quốc. 16 người bị câu lưu, nhưng mà trong số đó thì không có cái người tên là Salah Adeslam, là một trong những nghi phạm trong cái một loạt khủng bố Paris. Thủ đô Brussels của Mỹ quốc vẫn trong tình trạng báo động tối đa, từ trường học cho đến hệ thống xe điện ngầm và cả các trung tâm thương mại tiếp tục đóng cửa. Trong đêm ngày hôm qua thì 22 vụ lục soát khám nhà đã được tiến hành. Chiến dịch truy lùng vào tối ngày hôm qua cũng đã đem lại một số kết quả quan trọng, nhưng mà không thực sự hoàn toàn đạt được tất cả các mục tiêu như mong đợi, bởi vì cảnh sát Mỹ vẫn chưa tìm ra tung tích của Salah Adeslam. Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi cái người này trở về sau một loạt khủng bố đẫm máu ở Paris. Và vào sáng ngày hôm nay, ngày 23 tháng 11, thì Mỹ tuyên bố đó là chiến dịch truy lùng quân khủng bố vẫn chưa kết thúc. Do đó, Mỹ vẫn duy trì các biện pháp an ninh cao nhất. Trong khi đó thì nhiều người đã xin nghỉ ở nhà để mà giữ con, bởi vì các trường học đều đã đóng cửa. Nhiều công ty cũng đã khuyến khích nhân viên nên làm việc tại nhà. Và chính vì vậy mà sáng ngày hôm nay, thủ đô Brussels vẫn khá là yên ắng và vắng vẻ. Nên Nhung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thăm Ireland lần đầu kể từ năm 2007 và đã được tiếp đón bởi ông Đại giáo chủ Khamenei. Và cả hai người này đều phê bình về chính sách Hoa Kỳ tại Syria, cho rằng Hoa Kỳ chỉ muốn lật đổ Tổng thống Assad và không nghĩ đến những hậu quả tương tự đã xảy ra tại một số các quốc gia ở vùng Bắc Phi cũng như là vùng Trung Đông. Và Nga và Iran cần phải hợp tác theo nhiều hơn nữa để có thể giúp đỡ ông Tổng thống Assad, không có bắt buộc ông ta phải theo bất cứ một chiều hướng nào. Cho đến bây giờ thì tình hình ở bên Syria đã trở thành một sự tranh giành quyền lực giữa các thế lực của quốc tế, giữa Nga, Iran, Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương. Và ông Putin còn cho biết rằng sẽ nới lỏng đi một số các việc xuất cảng các đa nguyên liệu để mà dùng vào trong việc sử dụng chất nguyên tử cũng như là một số các loại hỏa tiễn phòng không khác sẽ được bán cho Iran và được chuyển trở sang trong một ngày gần đây. Và cả hai quốc gia sẽ cùng hợp tác chặt chẽ thêm nữa để mà có thể cùng tiêu diệt nhóm IS. Mà theo như chính lời ông Putin và ông Khamenei đã cho rằng chính sách của Hoa Kỳ về vấn đề tiêu diệt IS đã được coi như là thất bại. Thưa quý vị, đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục những lần sau cả hai đài.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc
48800.
Nhà ở Garland Custom Build trong khu Eastern Hill Country Club có hồ bơi, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, trên 3.000 square feet, giá bán 279.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363 để biết thêm chi tiết. Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.900 square feet, xây năm 1990 tại thành phố Mesquite, giá bán 185.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà ở Garland gần Northwest Highway và Centerville, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, giá bán 169.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lợi cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 972-816-0363.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicaid và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước,
hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-949-1639, 1-866-949-1639.
Nhận đến hôm đẹp sang giá % off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling giảm giá, trả góp không tiền lời trong 24 tháng. Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Giảm thêm 1.000 đồng nếu nói nghe quảng cáo trên radio 1600 AM.
Xin chào quý vị, chúng tôi đến từ văn phòng bảo hiểm Colly Thảo Nguyễn, sẽ tận tình giúp cho quý vị kiểm tra về giá bảo hiểm cho nhà và xe, có thể giúp quý vị tiết kiệm được khoảng 575 đồng cho một năm.
đặc biệt về bảo hiểm Obamacare. Chúng tôi giúp quý vị ghi danh và các vấn đề khác liên quan đến Obamacare hoàn toàn miễn phí.
Bảo hiểm cho các cơ sở thương mại ư? Xin hãy đến với văn phòng Kali Thảo Nguyễn. Ngoài ra còn giúp cho quý vị về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe.
Chú ý, chúng tôi có dịch vụ cung cấp điện cho business giá dưới 6 cent 1 kW.
Hãy đến với chúng tôi, Bảo hiểm Kali Thảo Nguyễn. Quý vị sẽ được giúp đỡ một cách tận tình và uy tín. Văn phòng tại khu chợ Aberson,
ngay góc đường Jupiter và Buckingham.
Điện thoại cho Kali Thảo Nguyễn 972-479-9873, 972-479-9873.
Thanksgiving Party tại vũ trường Square lúc 8 giờ tối ngày thứ 6 27 tháng 11 với sự góp mặt của nhóm nhạc The Man đến từ Việt Nam.
Nếu là ai thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm nhẹ buông xuống, anh sẽ dù em sớm.
Cùng với Hồ Thái Ngọc, Kiều Trinh, Thiên Ngân, giá vé 25 Mỹ Kim mua tại cửa thêm 5 Mỹ Kim. Ban bảo trợ xin gọi chị Như 214-718-2990, anh Duy 214-228-2900, 214-228-2900. Happy Thanksgiving tại Sway lúc 8 giờ tối ngày thứ 6 27 tháng 11. Xin kính mời!
Anh sẽ không làm em khóc, anh sẽ không bao giờ như thế.
Toyota of Dallas November Holiday Clearance Sale, Thanksgiving Clearance Sale. Toyota of Dallas là một trong những dealer xe phát triển nhanh nhất Hoa Kỳ, là dealer có nhiều xe nhất. Hiện chúng tôi đang có sẵn 500 xe mới và 200 xe cũ. Nhân dịp Thanksgiving, nhiều chương trình on sale đặc biệt. Corolla, RAV4 đang giảm 4.000 Mỹ Kim off hoặc 0% tiền lời. Camry and Tundra giảm 5.000 Mỹ Kim off hoặc 0% tiền lời. Đặc biệt, xe Sienna giảm đến 6.000 Mỹ Kim off hoặc 0% tiền lời. No credit, low income, no problem. Gọi ngay cho anh Dũng Lê, Toyota of Dallas, 214-304-7311, 214-304-7311.
Thông báo, theo truyền thống mọi năm, Sài Gòn Travel and Services sẽ có một ngày sale đặc biệt gửi hàng về Việt Nam nhân dịp lễ Thanksgiving. Chúng tôi sẽ có một ngày sale duy nhất, một ngày duy nhất, Chủ nhật 29 tháng 11 tại Sài Gòn Travel and Services, khu Cali Sài Gòn Mall, Garland, điện thoại 972-530-9888 và Sài Gòn Travel and Services, khu chợ Hiệp Thái, Arlington, 817-303-0888. Giá cho mỗi pound hàng về Sài Gòn chỉ có $1.49, chỉ có $1.49 và gửi ít nhất 20 pound trở lên. Sài Gòn Travel luôn có giá với máy bay rẻ, chuyến bay nhanh thuận tiện nhất cho quý vị. Chuyển tiền về Việt Nam với giá rẻ, nhanh chóng, an toàn. Sài Gòn Travel xin kính mời.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu cho anh trong ghế trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của liên quan đến Hoa Kỳ cho biết là cả khu vực Trung Tây của Hoa Kỳ trong cơn lạnh cống vào hôm Chủ nhật ngày hôm qua, với nhiệt độ nhiều nơi chưa đến 10 độ F và có một số nơi còn dưới 0 độ. Biến tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay thành băng đá và đã tạo khó khăn cho việc di chuyển. Sau khi tuyết đổ xuống các vùng này vào hôm thứ Sáu và thứ Bảy, nhiệt độ giảm mạnh hơn vào hôm Chủ nhật, với cơ quan khí tượng quốc gia là NWS tiên đoán nhiệt độ chỉ vào khoảng 20 độ F trở xuống cho 6 tiểu bang từ North Dakota cho đến Illinois. NWS nói rằng ở vùng Bắc tiểu bang Illinois nhiệt độ hôm Chủ nhật chỉ trên dưới 10 độ F, kể cả ở Chicago, nơi mà dân chúng đang phải dọn dẹp số tuyết cao hơn 11 inches, tức là khoảng 28 cm. Đây là lượng tuyết lớn nhất trong tháng 11 tại thành phố này từ 120 năm qua. Có hơn 130 chuyến bay đã bị hủy bỏ ở phi trường O'Hare International Airport tại Chicago. Hàng chục người đốt lửa sưởi ấm bên ngoài một trạm cảnh sát khi họ tập trung ở nơi này để phản đối việc cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông da đen vào tuần lễ qua. Nhiệt độ xuống khoảng 17 độ F ở trong đêm và tuyết khởi sự đổ xuống vào chiều tối ngày Chủ nhật. Tuyết đồng mùa cũng đổ từ vài inch cho đến 20 inch trong khu vực từ South Dakota cho đến Michigan trước đó vào tuần lễ qua. riêng tại thành phố Janesville ở phía nam của tiểu bang Wisconsin, từ 10 cho đến 20 inches tuyết đã trút xuống đến chiều tối ngày thứ Bảy, theo bản tin của NWS. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong lúc mà người dân Hoa Kỳ tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ cũng như là tình đoàn kết với nước Pháp sau đợt khủng bố vào ngày 13 tháng 11 vừa qua đó, thì theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây thì người dân Hoa Kỳ rất là lo ngại trước nguy cơ Hoa Kỳ sẽ trở thành một mục tiêu tấn công của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Theo đó thì 83% người dân Hoa Kỳ tin chắc rằng là trong một tương lai gần, Hoa Kỳ sẽ trở thành mục tiêu tấn công của nhà nước Hồi giáo. Và sau đợt khủng bố tại Paris thì cũng ngày càng có nhiều ý kiến trong dư luận ủng hộ cái việc là Hoa Kỳ can thiệp nhiều hơn nữa để mà tiêu diệt các lực lượng Hồi giáo cực đoan. Và đa số người Hoa Kỳ thì ủng hộ cái giải pháp là tăng cường các đợt không kích vào sào huyệt của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên khi mà nhắc tới cái việc mà gửi quân sang Mỹ, để gửi quân của Hoa Kỳ để sang Syria tham chiến ở trên bộ đó, thì cái tỷ lệ ý kiến ủng hộ chỉ còn có 33% mà thôi. Cũng theo cuộc thăm dò dư luận này thì cứ trên 10 người Hoa Kỳ là có đến 6 người không ngần ngại cho rằng Hoa Kỳ đang lâm chiến với các lực lượng vũ trang Hồi giáo cực đoan. Còn liên quan tới hệ quả của các cuộc xung đột vũ trang tại Syria đó, thì có đến 53% người Hoa Kỳ không muốn Hoa Kỳ đón nhận người tị nạn Syria. Mời chú Huy Cường.
Và mặc dù với cái sự an ninh bị lo ngại rất là sau khi đã có những video của nhóm khủng bố IS đưa ra để đe dọa sẽ khủng bố tại thành phố New York, thì vào thứ Năm này hàng triệu người vẫn được coi như là dự đoán sẽ tới thành phố này để xem những cuộc diễn hành hàng năm. Tuy rằng cũng có một số ít người nói trên các mạng lưới xã hội Facebook và Twitter rằng họ sẽ không tham gia bởi vì cái sự đe dọa này. Và một số các khu vực trường học ở tại các vùng ngoại ô của Manhattan cũng đã cho biết họ ngưng tất cả những chuyến field trip của các em học sinh ở đây bởi vì lo ngại sẽ có những cái sự bất trắc xảy ra trong những ngày này. Tuy nhiên, các giới chức của thành phố thì tuyên bố rằng không có gì phải lo ngại, tất cả đều đã được take care, nhất là ông thị trưởng De Blasio và ông cảnh sát trưởng William Barton cho biết rằng hàng ngàn những cảnh sát và các nhân viên an ninh khác sẽ có mặt tại Manhattan để bảo vệ an ninh cho cuộc diễn hành ngày hàng năm với hàng triệu người tham dự ở hai bên đường, và đồng thời tất cả những biện pháp khác để giữ gìn an ninh cũng được sử dụng, không riêng gì những lực lượng cảnh sát ở tại dưới đất, và mọi người cứ yên tâm mà tham gia tất cả những cuộc vui này. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của Thời sự buổi. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán giả. Kính chào quý vị và chào anh Trọng Nghĩa cũng như là chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị.
Minh Nhung kính chào quý khán giả cùng với quý chú.